Chào quý vị, ngày hôm nay có phái đoàn đi vào Nguyễn Thành về, đi vài ngày. Đó là mỗi năm tổ chức hành hương đi tới để mà ăn dỗ của Ngài Thiền Hóa. Một cái vị thiền sư rất là trình độ rất là cao. Đó là lúc trước cái chỗ mà huấn luyện cho nhiều người, cho Bồ Tát. Thầy cả năm nay mấy năm mà thầy chưa tới, bây giờ không biết là sao nữa. Để thầy để ý thấy, thứ nhất là về sớm. Tại sao về sớm vậy? Tại sao vậy? Rồi tại sao mới? Giờ là sớm ngày thay, bây giờ ngày này về sớm được hả? Một hai giờ bây giờ nha. Ăn trưa xong đi về. Họ có nói tại sao đổi chương trình không? Không ai nói hả?
Không có nghe, nhưng mà con thì đoán cũng có thể là tiết kiệm hay là tại tránh có gì không phải tiết kiệm không? Nhà ở Nam thì nghĩ cái cách mấy sư cô mệt quá rồi.
Nha. Yeah.
Lo quá, người tất người lắm, phải tất người tiếp lắm.
Ừ.
Rồi nội cái ăn uống mấy ngày đó là rất là mệt.
Ừ.
Giờ được nhà nó cổ đỡ được
nhà. Ừ. Năm nay thường thường là họ trở về chủ nhật là 2 giờ trưa. 2 giờ trưa thì khoảng chừng 10 giờ 11 giờ mới tới đây.
Dạ.
Thấy là lạ, tại sao về đây ai cũng có vẻ khỏe như sợ không có mệt. Nhất người ta ngày mai phải đi làm. Như vậy thì nó rất có lý đó nha. Dạ. Hoặc là biểu sư cô, biểu sư cô ở nhà coi chùa. Tới đó là tốt lắm ạ. Tốt lắm. Bữa nay có đông không? Bữa nay có đông không?
Không.
Có chỗ ngủ không? Ôi hả? Sư Nam đi là phải dành hồi khách sạn trước ạ. Ông này từ tiểu bang ở Chicago tới đây. Tới đây tham thử cái thiền thất. 6 tháng trước tới lần rồi, sau này tới dự thiền thất. Ông này chỉ thích thiền thất. Thầy để ý thấy ông này ông tiến bộ một tí. Có tiến bộ, công phu có tiến bộ nơi á. Đi đúng hướng rồi, chỉ cần tiếp tục tu thôi. Có ai có thắc mắc, có muốn bàn về chuyện gì không? Cái ông này là ông người Ấn Độ mà theo thiền quán của tiểu thừa bên Tích Lan á. Xong rồi ông nói là ông học thiền đủ chỗ hết rồi. Thầy hỏi giờ ông kiếm cái gì, ông nói tôi học thiền mà tôi không muốn hạnh phúc, tôi chỉ muốn học thiền thôi. Cái xứ mình là cái chùa mình là mỗi nước tới một người. Giờ ăn trưa nói chuyện không ai hiểu ai hết. Thầy đang đùa chơi. Ông nghe cô kia thì cô tới chùa mình ra không muốn hạnh phúc, ông này tới chùa ông không muốn hạnh phúc. ông nói là tại sao tôi phải thiền mà tôi phải vào với cảnh giới hoặc là sướng. Tại sao tôi thiền mà không muốn gì hết được không? Tại mấy cái thiền như quán này họ muốn thiền để họ có cái sự cảm giác khoái lạc, cái sung sướng. Ông nói tôi chỉ muốn thiền thôi, tôi muốn cái thiền tự nhiên trạng thái của tôi. Tại nếu mà sung sướng nó giống như là cái sự cân nghiện vậy đó. Cái này rất là khôn ngoan. Quý vị thấy những cái lớp thiền tới dạy cái vị, tại ta nói là cái vị thiền là cái vị có sung sướng, có cái lời trọng. Ông nói tôi chỉ muốn thiền, tôi chỉ muốn ở giữa, tôi muốn sung sướng mà tôi muốn khổ. Tại ông nói khôn lắm. Thầy nói tại sao? Quý vị nghĩ lại cho coi. Những cái người mà vào chùa mình mà nói là tôi muốn thiền, tại tôi thích thú, tôi sung sướng, là cái người đó đang khổ. Tại họ thấy sướng một cái họ chụp. Ok, họ chụp như vậy thì họ đang bị lệch, họ đang bị mất thăng bằng. Khi mà có gặp cái cảnh giới khổ một cái là họ nói, vậy là cái thiền là không phải là thiền của tôi. Tại cái thiền nó không phải như vậy. Cái ông này ông luyện thiền thiền quán, mà thầy ra cơ hội thầy nó muốn bàn với cái thiền meta của bên thiền quán cho quý vị biết. Còn mình chưa tu, thầy chưa tu thì mình người ta tu rồi mình hỏi cho mình biết. Thành ra mình có cái ông sẵn đây, thầy muốn nói về cái thiền quán một tí. Thầy mỗi lần thầy nói thầy muốn có một cái quan điểm khác nó ngược lại thầy để mình có sự thăng bằng. Tối nay có cái cô đại hàng này, thầy chỉ dùng một chữ đại hàng duy nhất ở đây thôi, màu đỏ này. Cái này là cái thiền quán, là cái thiền từ. Cái này hay lắm, cái này họ nổi tiếng với cái này lắm. Học thiền phải biết những cái mỗi cái ngành nó có một cái biệt cái sở trường người ta. Cái này thầy nói cái thiền này, thiền từ này là thiền của Biên Nguyên Thủy, Quý Tiểu Thừa. Cái mình thầy nói trước chứ khi mình nghe, mình thường mình đi ngược lại, mình hoàn toàn nó khác. Họ nói cái này là cái thiền từ là một cái phương pháp mà gọi là khá cao Biên Nguyên Thủy. Quý vị nghe thầy giảng rồi mấy tháng là bây giờ chắc rồi hiểu hết tất cả về thiền Đại Thừa mình rồi. Theo cái truyền thống về Nguyên Thủy, về cái Nguyên Thủy thì cái quyển sách Nguyên Thủy mà rất nhiều người đọc. Cái này sự khác biệt ngay đầu tiên là bên Nguyên Thủy ta nói là tình là yêu, từ yêu, dịch là như từ yêu. Còn Đại Thừa mình chỉ là từ thôi, không có cái yêu ở trong. Đó. Cái lý do mà bên người Tây phương người ta dịch cái chữ từ ra tới tiếng Anh á, dùng cái chữ yêu ở trong á, và tại vì cái chữ yêu đối với Phật giáo nó có nhiều ý nghĩa rồi. Cái chữ yêu nó nặng lắm. Cái chữ yêu đó, thương đó, trong Phật giáo Đại Thừa mình á, nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó rất rất là nguy hiểm. Thành ra mình dùng cái chữ thương yêu nó trong cái ít khi mình dùng cái chữ từ này. Mình thấy cái sự khác biệt ngay lập tức là bên Nguyên Thủy họ dùng cái chữ thương yêu ở trong á, bên Đại Thừa mình cũng có thương. Thứ nhất á, quý vị thấy á, Nguyên Thủy họ có cái thương, có cái yêu, từ yêu, yêu thương với từ ở trong nó dính với nhau. Còn Đại Thừa mình chỉ có từ thôi, không có thương, không có yêu gì hết. Đó. Cái giáo lý của Phật nó không có thay đổi. Đến lúc họ phiên dịch ra đó, thì họ dịch trật. Thành cái này là cái lỗi lầm của người phiên dịch, chứ không phải cái người thầy dạy. Thì nói là cái sân hận nó không thể nào sống chung với cái từ tâm. Và nó sẽ tiêu tan, cơn giận nó sẽ tiêu tan nếu như mình nuôi dưỡng những cái tư tưởng có của cái từ tâm. Nói cách khác, Đức Phật nói quý vị đang lúc sân hận, thay mình ở trong cái sân hận đó, quý vị nghĩ tới những cái tư tưởng, những cái tưởng từ bi, thì cái sân hận sẽ biến mất. Tại cái Phật Pháp dạy rất rõ ràng, khi mà giận, mà muốn bỏ cái giận đó, chỉ cần nghĩ những cái tư tưởng từ bi là cái giận nó sẽ biến mất. Thành ra cái Metta nó thành một cái phương pháp thiền mà rất là thịnh hành bên Nguyên Thủy. Theo cái phương pháp thiền này khiến quý vị đổi cái tư tưởng quý vị nó lành mạnh hơn, và cái tâm mình nó rộng, nó bao dung hơn. Ngay về cái tâm lý học á, người ta vẫn là ta luyện cái lời thiền từ này để mà giúp những bệnh nhân của họ. Thành đối với Phật giáo mình là một cái phương pháp để mà sửa đổi cái tâm tư mình rất rất là hữu hiệu. Nếu quý vị có cái tâm quý vị đang sân hận nhiều, những cái người mà sân hận nhiều đó, thì Nguyên Thủy có cái pháp này, pháp thiền rất rất là hữu hiệu. Quý vị nghe rõ không? À, khi quý vị thiền, cái thiền thêm mà thiền từ này của Nguyên Thủy nó tạo có một cái tâm quý vị nó có mà bốn cái đổi. Thứ nhất, quý vị trở thành cởi mở hơn. Thứ nhì, quý vị có lòng cái có từ tâm nhiều hơn, từ bi hơn. Thứ ba, quý vị vui vẻ hơn. Và thứ tư, quý vị bớt cái tâm phân biệt. Mình tập cái nào, tập đi bốn cái giai đoạn. Thứ nhất là quý vị cởi mở hơn. Thứ nhì, quý vị từ bi hơn. Thứ ba, mình sung sướng hơn, vui vẻ hơn. Thứ tư, mình bớt phân biệt. Thầy nói quý vị nghe, phương pháp thiền này rất là cao. Cái tâm của quý vị nó không còn phân biệt nữa, là một cái trạng thái, một cái trình độ rất là cao. Nói nếu mình tập mà mình tu thiền, mình bỗng nhiên mình tự tạo những cái tư tưởng mà từ bi trong cái tâm mình, cái đó có phải là giả dối không? Có phải ngụy tạo không? Cái đó là có vẻ như là không có tự nhiên. Thầy nói lúc đầu nó không tự nhiên, để cái cuối cùng á, cái mục tiêu cuối cùng á, khi quý vị bắt đầu có từ tâm rồi, quý vị sẽ bước tới trở thành người vui vẻ cởi mở hơn. Xong rồi thứ tư cuối cùng quý vị trở thành không còn cái tâm phân biệt nữa, cái tâm bình đẳng. Lúc đó là cái trạng thái rất là tự nhiên. Thành ra ông này ông chỉ trích hơi sớm một tí. Thành ra ông nói là thầy giả nếu ông nghe, là nếu như ông tiếp tục tạo ông nhảy, ông chỉ trích hơi sớm một tí. Nếu ông tiếp tục tu tiếp cho tới trình độ cao nhất là cái tâm bình đẳng, lúc đó mình không còn sinh tư tưởng nữa. Tại lúc đó quý vị không còn nghĩ đến xấu, cũng không nghĩ đến tốt, thì mới gọi là bình đẳng. Tại vì những người thầy mà dạy ông này, những người thầy mà dạy thiền này, thiền viền Vipassana này, chưa tới được cái bình đẳng, cái trí bình đẳng, cái tâm bình đẳng. Họ, mấy ông thầy họ chưa đạt tới cái bình đẳng tâm. Thành ra khi mà tới thắc mắc, tại sao mà tôi phải qua từ bi làm cái gì? Tôi đâu muốn từ bi đâu. Thầy nói cái từ bi nó sẽ đưa tới cái bình đẳng tâm. Là người ta chưa đạt tới. Lý do mà người ta ông thầy không giảng được cái gì, tại vì ông thầy đã chưa tới cảnh giới đó, thành biết nó là cái gì hết. Cái gì biết không? Có ai biết cái tâm bình đẳng là cái gì không? Cái bình đẳng là cái gì? Bình đẳng không phải là đại bi. Hôm nay ông nói là mình bình đẳng là mình không có phản ứng, nó xấu là tốt mình không phản ứng. Đó là mới bắt đầu. Đó mới là bắt đầu thôi. Sao? Bình đẳng là cái gì? Các ai biết không? Không. Làm sao cái ông này bằng cái bà này được? Hả? Thầy đọc cái này đọc về cái phương diện của cái đại thừa. Thầy chưa bao giờ qua cái chương trình huấn luyện của bên Nguyên Thủy. Thành thầy phải cẩn thận. Thầy không thể nào nói thầy hiểu cái này. Thầy chỉ nhìn theo cái phương diện đại thừa thôi. Thành có thể chưa chắc là thầy giảng này đúng. Bằng nhau. Làm sao đen nó bằng trắng được? Làm sao mà nó ngắn mà nó bằng dài được? Làm sao mà đẹp nó bằng xấu được? Hả? Nó bằng nhau. Làm sao đen nó bằng trắng được? Ừ? Tại nó không. Thì lý do duy nhất mà cái đen nó bằng trắng là chỉ là khi nào đen với trắng nó đều là không hết thì mới nó bằng nhau được. Hiểu chưa? Thì hay dễ sợ không? Nếu mình thấy nó là đen không được, trắng không được thì đâu có gì đâu. Không có gì quan trọng cái độ mình phải nói phải đen hoặc trắng. Không có đòi gì hết á. Tại nó là không. Nó không mới không đòi. Nó đâu có gì đâu. Phải đòi làm cái gì. Cái thiền nó sẽ đem cái việc tới cái cảnh giới là mình thấy được cái không. Nó là cái gì, cái tâm mới có thành bình đẳng được. Thì mình luyện cái phương pháp thiền là bằng cách nào? Thứ nhất bắt đầu bằng cách là tự thử yêu mình. Bắt đầu tự thương mình. Cái việc nghĩ mình không xứng đáng, nghĩ là mình không này nọ thì mình không thể nào tu được. Mình phải đổi lại. Một khi mình bắt đầu mình đã từ thương mình, tự chấp nhận rồi, mình mới có thể chấp nhận người khác được. Cái này rất quan trọng. Quý vị không thể nào thương người khác trừ phi quý vị bắt đầu thương, biết thương mình. cách cư xử người mẹ người con mình thấy ngay à. Người nói vậy nói mình nhìn thấy nếu à, tôi thương con tôi yêu con tôi dễ sợ, nhưng đều nếu họ không biết tự thương mình, không biết tự trọng nhưng mà tự lo cho mình đó, thì người đó không biết người đó là thương con được đâu. Bắt đầu với mình, bắt đầu với mình tự thương mình và mình tự lo cho mình, đó là cái căn bản. Quý vị biết không, thầy nói này, tại vì đối với người Ái Á Châu như quý vị đó, nó có một cái truyền thống rất là sai lầm, là người đàn bà người mẹ phải hy sinh tất cả, tự hy sinh mình. Cái đó là quan niệm sai lầm. Mình phải tự lo cho mình trước, mình mới lo cho gia đình được. Đừng có khờ như vậy. Đối với cá nhân thầy biết là cái văn hóa người Á Châu nói mình người phụ nữ người đàn bà phải hy sinh cái thân mình cho gia đình, thầy nghĩ cái đó là quan niệm sai lầm như sao? Mình phải lo cho mình trước, thì mình không trở thành gánh nặng cho gia đình. Có những bố hàng người, có bố hàng người quý vị có thể tập cái pháp này, một cái người quý vị kính trọng và thương như ông thầy, okay. Người trong thân nhân hoặc là bạn, một người mình không có gì đặc biệt đối với mình hết á. Và người thứ tư là người ta không thích, quý vị. Thì quý vị tập 4 là người này. Làm sao mình khởi cái tâm từ bây giờ bằng cách là mình tưởng tượng, mình nhìn, mình có bằng suy nghĩ, hoặc là mình nghĩ, mình tưởng tượng, hoặc là mình lặp lại những cái lời nói, những cái lời từ chú. Giả hạn như đó, người ta nói lúc thầy nhớ lâu tới mấy cái nhóm thiền này, người ta nói trước khi mình chấm dứt, người ta nói bây giờ mình trước khi mình chấm dứt, mình nói cùng với nhau, lặp lại với nhau, mong cho tôi có cái tâm từ. Mong cho tôi được an toàn trong và ngoài, mong cho tôi được lành mạnh trong tâm và thân, và cuối cùng mong cho tôi được tự tại và sung sướng và hạnh phúc. Họ la bao nhiêu á, rồi cái bị ngừng lại đi ra khỏi, ai cũng đi giống như đi trên mây vậy đó. Mình sung sướng nhẹ nhàng nhìn cái nhìn qua trời vậy. Giống như quý vị mới trở về từ Phạm Hoàng Thành trở về bán con ngân. Tôi mong cho cô cũng là đầy cái từ tâm. Tôi mong cho cô được an toàn. Tôi mong cho cô được mạnh khỏe. Mong cho cô được tự tại và hạnh phúc. Bắt đầu cái thứ nhì, trước khi mình chấm dứt, cái vị gửi những tư tưởng đó cho người, cái đối tượng của mình. Tại vì chiến thắng mắc gì không? Cái đó là cái thiền từ đó. Nguyên Thủy rất là nổi tiếng. Rồi có nhiều rất người theo tu pháp môn này vì vậy. Chào quý vị, cảm tưởng ra sao? Cảm tưởng ra sao? Sau này khi mình giảng xong, quý vị bắt đầu thiền, cái thiền từ thiền này. Ai có ý kiến gì không? Thầy cũng thích cái này, tại vì thầy cũng dạy như vậy. Cái phương pháp này nó thầy cũng thích. Cái này cái thiền Nguyên Thủy này rất là cao, không phải thấp đâu. Cái này cũng thầy cũng thích. Mình không có dạy thiền như vậy, nó không hợp. Cái phương pháp nó đối với thầy nó không có tốt. Những cái người như ông này, ông sẽ ông phàn nàn ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại sao bắt tôi tưởng tượng làm gì? Hả? Mình đâu có muốn tưởng tượng đâu. Hả? Tôi đang giận mà tại sao bắt tôi phải tưởng tượng? Tôi không được giận, vô duyên nản xẹt. Lý do thầy cũng dạy cái phương pháp này tại nó đi ngược lại cái cách mình dạy thiền. Ngược ở chỗ nào? Cái thiền đại thừa mình ngồi đó, mình quán cái tư tưởng, mình quan sát cái tư tưởng nào nó khởi lên, mình chặt nó. Quý vị thấy không? Cái tư tưởng đó, nó nóng giận nó khởi lên đó, thì lật theo cái phương pháp này, mình lật tức phải khởi lên tư tưởng từ bi, đúng không? Để nó cản lại, nó chặn lại. Thấy không? Tại sao mà khi mình khởi cái phương pháp mình là khi mình khởi tư tưởng mà nó giận lên đó, mình chỉ nói không được, mình chặt nó thôi, mình không cần làm gì hết đó. Mình chỉ không làm gì hết thì đụng nó sẽ chết. Cái tiểu thừa nó bắt đầu nó choảng lại. Nó đang đấu với nhau, đúng không? Cái tư tưởng nó khởi nóng lên, nó nói, mình phải từ bi. Cái đó là đấu, cái đó là tranh. Nó đi ngược lại tinh thần đại thừa mình. Nó rất là tệ nhỉ. Tại sao mình phải đấu làm cái gì? Thấy đại thừa mình dễ sợ không? Đừng có chạy theo nó sao? Thành lúc quý vị ngồi thiền, cái tư tưởng nó nóng dần nó khởi lên, nó ông chồng tôi ngày hôm nay mắng tôi, khởi lên, không làm gì hết á, hoàn toàn không làm gì, chỉ cho nó khởi lên. Cái thiền đại thừa mình là không có phản ứng. Cái phương pháp mình nó cao minh hơn là cái phương pháp kia, đồng ý không? Nó hay hơn nhiều. Đồng ý là không đồng ý? Có sự khác biệt rất là lớn lao về cái phương pháp dạy thiền giữa nguyên thủy và đại thừa. Bởi vậy thầy mới nói là cái bên nguyên thủy, bên A-la-hán nó vẫn chưa hiểu. Họ vẫn chưa hiểu về thiền như vậy đó. Tại vì họ giải trật. Cái phương pháp mà trị như vậy không phải là hay nhất, không phải là cao minh nhất. Nếu căn cơ cái vị cao á, nếu quý vị mà có căn cơ cao mà thầy dạy cái phương pháp là đừng có phản ứng, là quý vị đắc A-la-hán quả như vậy nè. Đại thừa mình như vậy, bên đại thừa mình đó là đốn ngộ, nói một cái là à! cái theo cái thiền mà từ tâm này làm sao họ làm gì được, họ phải đổi, nó chậm quá đi, thấy không? Mình phải qua là cởi mở này, xong rồi qua là từ tâm này, xong rồi qua tới cái vui vẻ này, xong rồi mới tới được cái tâm bình đẳng. Nó chậm quá đi. Cái thường thiền mình nó cao hơn nhiều, cao minh hơn nhiều. Thầy nói nha, để mấy ông A-la-hán tới ông chửi thêm một trận. Ai thắc mắc gì không? Ông này ông nói đúng, rồi ông nói đúng. Tại sao tôi phải có từ tâm làm cái gì? Tại sao tôi phải vui vẻ làm cái gì? Nó có vẻ nó giả tạo dễ sợ. Không phải là phương pháp mà hữu hiệu nhất. Làm như vậy nó hơi chậm. Cái đó là tiềm ngộ. Phương pháp mình tu là đốn ngộ. Cái phương pháp mình là đốn ngộ. Thầy cũng dài, thầy thấy nó chậm quá. Mấy người mà con nít á dạy được, mấy tụi ba siêu cố dạy nó được, mấy họ không có căn cơ để mà đủ ngộ được thì mình dạy mấy ba siêu cố được, còn mấy người mà có căn cơ cao không dạy. Ba siêu cố hả? Ba siêu cố là cái tiếng từ ngữ rất là đặc biệt trong Phật giáo của mình. Cờ bơ cờ bất đó. Ba si lô cô là thử nó văng nó lịch sự hơn một tí. Thay vì cờ bơ cờ bất. Ba si lô cô. Tối nay thầy nói chuyện đó thôi. Ngày nay mới chỉ trích cái phương pháp nguyên thủy đó. Biết bao nhiêu ông sư tới mà sẽ kiếm chuyện với thầy. Mày không ai nghe hết sao? Có ai muốn thắc mắc gì không? Thành lúc mình ngồi thiền đại thừa mình thì mình có tư tưởng nó khởi lên, nó là mình chán, mình nhàm, mình buồn ngủ, mình mệt, mình vui, mình buồn, nó khởi kệ nó, mình làm. Thầy nói như vậy, thầy để ý, thầy để ý có mấy học trò thầy khoảng chừng 10 giờ đêm hoặc là 3 giờ sáng đó, họ đang phản ứng với cái tư tưởng nó buồn ngủ. Có bao nhiêu năm rồi thầy gọi nhưng mà thầy không nói một tiếng nữa. Mấy năm rồi thầy đang tập cái từ quán này, thầy không nói một tiếng hết. Tu cả đời không thấy được đâu. Đời quá trời, đời lâu dài cổ luôn. Dòm dài cổ luôn mà không ai thấy được cái đó luôn. Thì nghe rõ ràng không? Không phải thầy ngồi thầy ngủ không nè. Thầy ngồi phải quan sát cái gì. Yeah, cái câu này chỉ thầy chỉ trích mấy cái người ngu gật thôi. Okay. Cái người mà người ta buồn ngủ á, ngủ gật ngủ gật mà tự nhiên tự động ta sẽ té. Còn cái người mà nó cố tình đó, nó giơ tay ra trước nè. Nó đập mặt cái miệng cười. Nó nói bài học khác, nó nói một vấn đề khác nữa. Sao không ai nói gì hết vậy? Còn những người mà ngồi bên cạnh cái ghế đó, ôm cái ghế trước, ôm cái ghế sướng lắm. Xong rồi. Khổ dễ sợ luôn. Ông nói tôi con đâu ngờ không biết. Ủa vậy hả, thầy đâu có biết để ý đó. Từ 10 giờ đêm cho tới 10 giờ 40 sáng là ông ngủ sướng vậy thôi. Ai cũng qua cái giai đoạn này, từ từ sẽ hết. Thấy không?
Ngủ ngục mà khi Đức Phật cách pháp thì cái nhị này mới phát tâm là từ sắp tới không ngủ, mà sao hay quá không ngủ đến mức thì ngủ cũng nhất định không ngủ, sao Phật viên nó cứ lên ngủ lại đi.
Đó là thầy. Thầy không có đủ không bảo hiểm nên mà làm cái chuyện này. Thành quý vị biết không, cái lúc mình luyện thiền, cái phương pháp tu luyện nó quan trọng như sợ. Những cái người mà chọn phương pháp nó sai lầm đó, nó sẽ bị kẹt lâu. Ngược lại, nếu như cái gì mà tu đúng phương pháp đó, tiến bộ rất là lẹ. Anh câu hỏi là cái mục tiêu của đại thừa mình, thiền đại thừa mình là sao? Đó phải mở trí huệ cho nó đúng. Trí huệ là sao? Trí huệ là mình không có phản ứng. Một khi cái gì có một cái phản ứng là cái tâm cái gì nó bị tối. Nó được. Nó khởi lên một cái là tâm mình nó bị tối. Nó được. Tại sao thầy nói ông này tiến bộ? Tại ông này ông bình tĩnh hơn 6 tháng trước. Bình tĩnh có nghĩa là mình không có phản ứng nhiều như lúc trước. Mình cứ an nhiên tự tại. Cái ông này vẫn còn tu nhiều lắm, nhưng đều đang đi đúng hướng, thầy nó đúng hướng như vậy đó. Cái từ từ nó càng bình an, càng an lạc thì càng ngày nó càng ít tư tưởng. Ai kiến thắc mắc gì không? Ông gái mấy thì có những người mới đi xa về, thành ra mệt, thành cho họ thiền tiếp. Nói là bên Nguyên Thủy người ta ngồi, ta quán cái tâm mình, cái thử cái mình có bị nghẹt chỗ nào, đau chỗ nào này nọ, có vấn đề ở đâu? Thì nó có quán làm cái gì? Cứ ngồi mà cứ rà cái thân mà chỗ nào nó đau, chỗ nào nó bị nghẹt, thì cái đó là cái gì càng không thấy rõ hơn nữa. Còn nếu mà không rà mà thấy rõ cái chỗ nó bị nghẹt thôi. Những người có căn cơ cao họ làm như vậy chậm đó. Họ sẽ không đốn ngộ được. Đức Phật khi mà gặp người Xá Lợi Phất, gặp Mục Kiền Liên, gặp Ma Ca Diếp là dạy cái đốn ngộ rồi, có dạy đều cái đều dạy như họ bây giờ. Thấy không? Phật đâu có dạy đâu. Bây giờ mình nói bây giờ mấy ông thầy đi dạy học trò. Vô duyên lãng xẹt. Phật đâu có dạy mà đi dạy làm cái gì?
Mà sao mà đè không gì được. Ông có luyện một thời gian rất là lâu thì mới thấy là sinh hết đi không được luôn. Cái này kêu quá thôi bỏ đi, đệ tử không cần làm như vậy đâu. Ông giúp quý ông thiền, ông thiền biết già, ông thiền biết già, ông có luyện một năm mấy hai năm đó. Ông luyện được biết già. Tới ngày đi thăm đệ tử này nè, thầy ơi con bây giờ ngồi tiết già được rồi, bây giờ nó bị hỏi quá ha. Thầy khen vậy thôi. Xong mà cái người này khoảng 5 năm, 4-5 năm sau thì cái người này đã qua đời và biết ngày biết giờ để đi.
Đúng.
Và cái này mình nghe
cái là phương pháp mình luyện á.
Nó sưng hai tảng đi không nổi luôn mà không dám thiền nữa. Ngài nói là thôi bỏ đi thì có thiền đi.
Cái đó là đại thừa đó, còn họ không biết vậy. Mình cũng dạy như vậy, thầy thì cũng dạy như vậy thôi. Đừng gỡ chân ra, ngồi đó chịu đựng đi.
Thầy có con muốn gì mà nó cứ đau hoài.
Con phải nấu nhiều lắm rồi. Đó là vẫn chưa đủ phước.
Thầy tiền nào để cho con lên lớp đấy.
Đây là một cái người mà trước đó, trước đây cái người mà trước giờ mà nhất định không chịu thiền, nhưng ngồi thiền thất và năm này qua năm ngọ, cái đó là quá trời đó, quá trời đó. Cái đó là cái chương trình huấn luyện như vậy đó, từ từ nó lòi ra hết. Cái bên thiền tông của đại thừa mình đó, là dùng rất nhiều phương tiện để chỉ quý vị cách luyện công, để nó lòi ra cái chỗ khuyết điểm quý vị chỗ nào. Ok, từ từ sẽ giải quyết đó. Bên đại thừa mình đó, là giúp quý vị giải quyết cái bị nghẹt, cái bị cản đó. Làm được mình tìm cách giải quyết. Còn bên kia là họ cứ nói thôi. Khi mình ngồi tưởng tượng là ngay như tư tưởng mà thiền bên thiền quán bên kia, họ chỉ quán tầm bậy tầm bạ, họ đâu có giải quyết cái vấn đề tại sao cứ ngồi lâu cũng được. Tại sao tư tưởng nó cứ chạy hoài. Đối với thầy Minh Thủy, họ chỉ giải quanh và co, họ không có phương pháp để mà giải quyết những vấn đề như vậy. Như cái bà này chẳng hạn, cái bà mà Basiloco này á. Okay. Cái bà này bà sợ đau. Gia đình bà như vậy đó. Có những người tôi vậy đó. Làm gì khó khăn làm cũng được hết đó. Cực khổ gì cũng được hết đó. Đi trừ cái đau thôi. Cái đau là chịu cũng được.
Bởi vì bà thầy tụi con á, thấy khó quá, bởi vì kiếm con đường xáo. Kiếm con đường xáo đi để làm bài dị giảng sanh.
Thầy nói rồi quý vị thấy thì mình có phải có đi đường hai chứ, đúng không? Mình lo thủ trước chứ. Đức Phật dạy cũng không được, đừng nói chuyện ai nữa, mình chịu thôi, thầm lo thủ thế thôi, chỉ đó mình chịu thua. Có nghĩa là cứ tiếp tục tu, nhưng mà cái đường tu mình nó không được cái đắc cái giải thoát kiếp này, phải lo những cái đường mà đường trốn, hiểu chưa? Cái thiền mình nó như vậy, nếu không cái thiền này nó đang dụ khỉ quý vị mà đưa vào cái thế bế tắc. Hiểu chưa? Hiểu ý thầy nói không? Nếu thiền nó cái thiền bữa nào cứ ngồi kịp có chịu đau thì không sao, cứ ngồi chịu đau nữa, bữa nào giác ngộ chứ gì đâu. Thì giống như bên kia nói là niệm Phật bữa nào sẽ phản sanh gì đâu, thì hứa suông không à. Phải như vậy là mị dân. Thầy nói thẳng cái vị không giác ngộ nổi đâu, nó khó lắm. Lo vãng sanh đi. Lo mà tích trữ công đức để mà đi vãng sanh đi. Cái đó là đừng chắc. Mình cứ tiếp tục mình thiền, tại vì mình thiền như vậy mình tạo thêm cái phẩm vị, mình tăng trưởng phẩm vị của mình. Mình tiếp tục thiền như thường, mặc dù mình ngồi mình biết mình phá cơn đau không nổi, mình cũng chịu thua, mình cũng muốn tiếp tục. Để ta sao? Tại mình đang tạo công đức, rồi sau này mình qua kia mình giàu, mình sang, mình sướng. Cái đó thông thường. Giống như trời có người trời mưa, người trời nắng vậy, mình chịu thôi, rất thông thường, mình chỉ nhận thôi.
Cái đó ráng tập mình đi. Bữa nào thì anh đạt xuống nằm chơi giải nghĩa chuyện coi. Ngày nào còn được ngày mà không có chơi. Giống như bữa nào bác đang con đang làm đang viết vậy đó. Nhưng mà cái chính là nó nói gì ráng hết sức mình vậy. Được bao nhiêu được?
Thì cái đau mình chịu thôi, tại vì mình mà sợ đau mình chịu thôi, mình chấp nhận chịu, lo trốn gì đó giờ không có đâu, thế nó đủ nhiều, nó đủ vấn đề hết, nó đủ phức tạp lắm. Nó có cái ngũ hành ở trong, nó có cái nghiệp báo ở trong, nó đủ thứ hết đó. Thành khó mà nói. Rồi bên phía mình là nó mấy cái cảnh giới nó tới dồn dập khung nó. Còn bên kia ngồi tưởng tượng không, ngồi tưởng tượng mình phải tử tế với con mình, tử tế với chồng mình, tử tế với cha mình, tử tế mẹ, ngồi tưởng tượng không thành không có vấn đề gì hết á. Quán như nữa, nó nhiều nặng cái tưởng tượng hơn là quán. Họ gọi là quán đi, cái đó thì họ chưa hiểu cái quán là gì. Mấy ông thầy nó giảng cái thiền quán, họ chưa hiểu cách giảng, thầy học trò họ không hiểu. Lúc trước Đức Phật đã dạy quán rồi, đệ tử ngài hiểu ngay lập tức. Bây giờ mấy ông thầy mới dạy quán, đệ tử không hiểu tại sao ông thầy chưa hiểu quán, thành đi dạy tầm bậy. Bên Nguyên Thủy họ cứ nói nhau, dồn nhập nói rồn nhau, nói là khi Nguyên Thủy muốn thiền là phải đi theo Vipassana, đó là cao nhất, trình độ cao nhất. Bên giống như bên thiền đại thừa mình phải thiền tham thọ đầu, đó là cao nhất. Thì thầy không biết sắc tuệ, cái gọi đủ thứ tên thầy không biết luôn, thầy không hiểu họ gọi tên trong năm la. Thì đại thừa mình gọi là tham thọ đầu là cao nhất, tại nó đâu có tham thọ đâu phải là cao nhất đâu, tầm bậy. Không biết thì nói tầm bậy tầm bạ không. Nên thầy nói muốn học thì tới đây thầy dạy cho, hoặc là ký một sách mà đọc. Là như thầy nói muốn thầy dạy thiền, thầy điều kiện thầy nói thầy làm tự động sẽ hiểu, mà nói không làm thầy không nói nữa. Thầy nói nó tới, họ tới cầu cạnh thầy, nó là thầy phải dạy con thiền nọ. Thầy thầy dạy chứ, thầy đâu có giấu gì đâu, mà thầy nói là dạy, thầy dạy giùm con là thầy dạy đấy. Con làm gì, con xếp bằng đi, con xếp bằng 5 phút bỏ chạy rồi. Trời đất ơi, cứ mỗi tuần tới, cứ mỗi lần tới gặp mặt là xin thầy dạy hoài, thầy dạy cái nào thầy cũng dạy hết. Mà làm thì không làm. Chúng tôi dạy cái vị ngồi kiết già không có nghĩa là quý vị phải ngồi kiết già. Đâu phải ai ngồi kiết già được đâu. Người ta có những người ta thay cái đầu gối, sao người ta ngồi xếp bằng được bây giờ? Đâu phải ai ngồi được, nhưng vẫn dài như thường. Dài để sao? Để quý vị cứ làm, cố gắng làm 10 năm sẽ hiểu tại sao. 10 năm rồi mới hiểu. Từ sẽ hiểu. Nói cách khác, 10 năm rồi cái mình thiền một cái thấy bị hiểu tại sao ngồi đó mà ngừng quán, rồi ra cái thân mình chỗ nào nó đau, bệnh chỗ nào, thần mình có đau không, tim mình có đau, mình ngồi tưởng tượng không à, vô duyên lãng xẹt. Mình mới ăn trưa xong rồi mình cứ bảo tưởng đáng trong nó phải có cái hamburger ở trong á, mình ngồi tưởng tượng không. Ôi, nó dạy sao thầy cũng chịu luôn. Có người ta dạy những phương pháp đó, cả ngàn người ta học á. Mình dạy đại thừa, tối nay ta dạy đại thượng thừa của thiền tông, 10 người tới. Tối nay 17 người tới, trong đó 2 đứa con nít luôn nữa. nó như vậy đó. Dạy ba si lô cô, dạy tầm bậy tầm bạ, thích dễ sợ. Mà nói thì nói ngọt ngào, tôi nghe tôi thích lắm. Mà biểu nó xếp băng một cái là chạy, bỏ chạy hết. Có thấy không? cứ tới xin thầy dạy thiền không, mà cứ xin thầy hoài à. mà thầy nhìn thầy nhìn có thể ngồi sẽ bằng được bao lâu, ngồi được 5 phút bỏ chạy, 5 phút tôi đã bỏ chạy ngay lập tức, nhìn cái mặt nữa coi thầy mày ngồi được bao lâu, 5 phút chạy ngay lập tức, một cái đoạn tôi dạy hoài. Cái đại thừa nó rất dễ tu. Cái đại thừa quý vị chỉ cần theo cái lời dạy thôi là sẽ làm được, không cần suy nghĩ. Là cái cô có giỏi dễ sợ, thầy chỉ mặt cho quý vị, cô đó cô thiền giỏi dễ sợ. Cái cô đó giỏi dễ sợ, nói là làm thôi, không biết gì, không biết tại sao làm, chỉ ngồi làm thôi, làm mà được ngay lập tức. Còn tôi mà nói cô ghê cô làm ngay, còn ngồi cô còn ngưng cô ngồi suy nghĩ. Nói cái ông này, ông ngồi suy nghĩ, cứ ngồi đó mà coi thử ông thầy này dạy có đúng với mấy ông thầy kia không. Rồi cô kia, để cô cái sức bằng đấy, ok, ngồi được ngay, không hỏi gì hết, chỉ làm thôi. Cái tâm quý vị chuyên môn nó suy nghĩ, tính toán, so đo, không biết có đúng không. Ok, mấy thầy, mấy người khác tới gọi thầy qua, thầy ủa, thầy giờ thiền gì mà sao mà thiền dễ dữ vậy, chỉ xếp bằng rồi. Nó là phải cao minh hơn như vậy, nó sang đại thừa mới chừng nó thôi hả. Chừng nó thôi mà làm không được, mà còn đòi thêm nữa. Làm chưa được mà đòi nữa, tham nó đòi. Cái tâm quý vị nó tham nó đòi như vậy đó. Ta dạy rồi đó, mà đòi dạy thêm nữa, ta mới chịu làm. Cái dạy thiền đại thừa là thầy biểu quý vị làm, quý vị làm cái chuyện quý vị làm không được, mới gọi là thiền. Nếu quý vị tự làm được, thầy dạy quý vị làm cái gì? Bởi cái loại mình gọi là ba si đô cô như vậy đó. Mình dạy mà cứ đòi hiểu cho được thôi. Một chuyện không mà làm chưa xong mình cứ đòi học tiếp. Như cái ông con bà kiểu ngân này, nghe ông thầy nói dạy thiền nó này, tôi ngồi không được, tại mẹ tôi làm đâu có được đâu, ngồi đó tính toán nghe sao đo. Cái vị ngồi cứ sao đo hoài, cứ tính toán hoài mà thầy mà tu nó dạng gì vậy? Cứ làm cho khi mình làm được thôi. Cái thiền đại thừa mình muốn gọi đại thừa tại vì thầy đứng dạy cái vị làm những chuyện cái vị làm được mới gọi là đại thừa. Còn nếu mà làm được thì dạy cái gì làm cái gì? Ngồi trong tưởng tượng thì dạy làm cái gì? Tới tiến bộ, mình gọi là tiến bộ tại vì bây giờ cái việc có thể làm cái chuyện mà lúc trước cái việc làm không được, nó gọi là tiến bộ. Còn lúc trước mà làm được rồi thì còn đâu gọi là tiến bộ được nữa. Cái thiền nó vậy đó, đại thừa vậy đó, cho cái gì thấy cái gì chịu đau không nổi. Mấy năm cứ ngồi mà chịu không nổi, sợ, tới đó là sợ. Thức không nổi. Có vấn đề phải giải quyết chứ. Quý vị thấy không? Cứ ngồi tưởng tượng đó là tôi là tâm tôi từ bi, tâm tôi là cởi mở, tâm tôi là thương yêu người ta, tâm tôi là bình đẳng. Ngồi tưởng tượng không à? Còn đằng này dạy quý vị ngồi xếp bằng nửa tiếng sau chân nó đau chịu không nổi, duỗi chân ra thì cho có thể thấy rõ ràng đó. Tới lúc đó mình có vấn đề, mình chưa giải quyết, chưa xong. Cái sự thật đâu phải là chuyện tưởng tượng đâu. Giải quyết chuyện đau chân nó không á, nó sẽ giải quyết một mớ đủ vấn đề ở trong. Cái đó là thầy đang dạy phương pháp giúp quý vị giải quyết một đống vấn đề ở trong đó, bầy nhầy ở trong đó. Nó hiện qua cái đau chân thôi. Thành mình chỉ cần ngồi mình nhận cái chân mình, tìm cách mình chinh phục cái đau đó thôi, là những cái vấn đề nó tiêu hết, mình cần biết nó luôn. Thành mấy cái thế thì họ là ngồi bên nguyên thủy, họ ngồi họ tưởng tượng, họ quán cái thân, cái tự thân chỗ nào nó đau, nó nghẹt chỗ nào. Họ không biết, họ không có quán như vậy, họ quán, họ tưởng lầm mà họ không biết luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Cái đại thừa mình không có chịu nó được. Mấy ông này cũng tiểu thừa. Quý vị thấy lâu lâu tới có một người học trò tới, quý vị thấy người ta tiến bộ lẹ, tại sao? Người ta tu đúng pháp mà không có tò mò, không có thắc mắc, chỉ tin lời thầy nói.
Thầy những được học trò không nghe gì.
Okay. Cái tâm người ta không có suy nghĩ, không có đắn đo, cái tâm nó rất rất là quý, dễ tu lắm. Ai thắc mắc gì không? Sẽ gặp nhiều học trò tới nó với thầy nói con tu giỏi, con thiền giỏi, con chịu khó tu dễ sợ, thiệt giỏi dễ sợ. Thầy nói ngồi xếp bằng con chạy dài hết. Ai thắc mắc gì không? Có một cái môi trường để cái vị tu chừng đó thôi. Thành thầy muốn cái vị nhớ cái này. Cái khác biệt giữa cái chùa này với chùa khác là quý vị đó, tại vì quý vị trình độ thấp quá, thầy nhiều thầy chán, thầy muốn dạy nữa. Ngồi trường xếp bằng không dạy hoài chưa xong là giờ đợi hoài mà dạy chưa xong đó. Thì mình như vậy, quý vị phải cởi mở với vui vẻ giúp đỡ mấy người tới. Mấy người tới chùa thầy thì có lầm lơ hết, tại sao qua thừa họ ở được quá lâu. Okay. Cái thiền mình là thiền của cái khiêm nhường và của cái từ bi. Thấy mấy người tới ngồi nói chuyện khiêm họ này, hỏi họ này nọ, giúp mình ngồi tu, cái đó là cái thái độ của thầy. Người nào tới quý vị đó, thiền đó là đó đó. Cái căn bản của cái thiền tông của mình dạy, của thầy dạy quý vị này. Nó khác tí xíu cái thiền mà cái chùa con mới tới ngày hôm qua. Nó khác tí xíu chỗ đó. Cái thiền của mình là thiền của cái khiêm tốn và cái thiền của cái từ bi. Nếu quý vị nghĩ quý vị giỏi hơn người khác hả? Quý vị chưa hiểu thiền đó. Và nếu như mà quý vị cái tâm quý vị mà thiếu cái tâm từ bi là quý vị không thể nào tới cái trình độ thiền cao được. Những cái chỗ mà người ta tu thiền, ta đến người ta nhìn. Và cái chùa người ta nói là tôi là chùa giỏi, thầy tôi thầy giỏi, học trò ở nhà ở chùa tôi giàu. Cái chùa mà nói là ông thầy tôi giỏi, ông thầy tôi thiền sư giỏi nhớ sợ, chùa tôi giàu, chùa tôi nổi tiếng, còn quý vị mà thành chùa tôi học trò giỏi, cái chỗ đó hả, nó vẫn chưa hiểu thiền như thế. Ông thầy họ vẫn chưa dạy cái thiền cao cho họ nơi. Mấy cái chùa như thầy tới, thầy đi ra ngay tức nó vẫn chưa hiểu thiền, thì bây giờ mình làm cái gì? Cái tiêu chuẩn mình cao lắm, phải chơi đâu. Thành cái căn bản quý vị, cái thiền quý vị phải là vừa khiêm tốn vừa từ bi mới đi cao được. Ngay bắt đầu phải như vậy. Lúc mà quý vị đến đó rồi, dạy cái gì từ bi không được nữa, dạy cái gì khiêm tốn không được nữa. Thấy không? Lúc mình lên cao rồi, như cái chỗ đó họ nhìn xung quanh họ nói là ai cũng dở thua mình, ai cũng thua mình xa lắm. Làm sao mà dạy cái từ bi bây giờ? Làm sao mà dạy họ cái khiêm tốn bây giờ? Chứ thật mà họ giỏi hơn người ta thiệt chứ. Họ không thấy họ thua người khác thôi, họ thấy người thua hơn người khác không à? Thiền mình như vậy. Cái việc khiêm tốn, cái lòng từ bi, từ từ những cái vấn đề nó được giải quyết hết. Ai thắc mắc gì không? Chứ nó có cái nhân quả sau này. Nếu cái vị nghĩ là mình giỏi thì ai thăm dạy cái vị bây giờ? Cái vị nghĩ cái vị giỏi thì ai, cái vị đâu cần ai dạy nữa đâu. Thấy nhân quả dễ sợ không? Quý vị giỏi quá mà thầy phí thời giờ của thầy, quý vị làm cái gì? Bởi phải biết khiêm tốn, khi nào phải khiêm tốn hết đó. Người thay thế vợ muốn tới giúp người ta. Thì ai giúp quý vị bây giờ? Tất cả chúng ta đó đều phải cần cái sự giúp đỡ người khác. Thầy cần giúp chứ. Có những cái bệnh thầy chữa không nổi. Nó trồng cái nhân rồi sao mà được giúp chứ. Phải nhìn cho xa. Nghe rõ không? Thôi mình thiền ha.